Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc có tiêu đề "Chứng trầm cảm của chồng tôi đã biến mất". Tin tức thứ nhất, các học viên Pháp Luân Công phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại học Paris Cité nước Pháp. Ngày 20 tháng 10 năm 2022, các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tổ chức các hoạt động trong khuôn viên trường Đại học Paris Cité để phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều sinh viên đã nhận được tờ giới thiệu về Pháp Luân Công và ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt các hành động tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thượng nghị sĩ André Gattenen, vùng Hauts-de-Seine, đã tham dự các hoạt động để thể hiện sự ủng hộ của ông đối với Pháp Luân Công. Bà Stephanie Fribeau, giáo viên tiếng Anh, nói với một học viên Pháp Luân Công rằng năm 2000, bà dạy tiếng Pháp ở Trung Quốc và nghe nói về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các nhóm người khác. Đây là lần đầu tiên bà biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà nói, điều đó rất đáng lo ngại. Họ là những người ôn hòa, chứ không giống như những gì chính phủ tuyên bố về họ. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hủy hoại nhiều tài liệu và ghi chép lịch sử, vốn là một bộ phận của nền văn hóa giàu bản sắc của Trung Quốc. Thật đáng buồn khi biết Pháp Luân Công đã bị cấm. Anh Arthur Salvador, một sinh viên vật lý, bàng hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Anh nói, những gì chính quyền Trung Quốc đã làm thật đáng ghê tởm, cuộc bức hại này phải dừng lại. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại lễ hội Nagoya ở Nhật Bản. Lễ hội Nagoya lần thứ 68 diễn ra vào thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 15 và 16 tháng 10 năm 2022. Các học viên đã tham gia vào sự kiện lớn này và có quầy thông tin tại Sakae, khu vực nhộn nhịp nhất của thành phố Nagoya. Họ đã biểu diễn các bài công Pháp, nói với người dân về Pháp Luân Đại Pháp, cũng như việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại pháp môn này ra sao. Họ cũng thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Theo nhà tổ chức lễ kỷ niệm thành phố Nagoya, có khoảng 1,25 triệu người đã tham dự các hoạt động của lễ hội. Khi các học viên biểu diễn các bài công Pháp, nhiều người qua đường đã dừng lại xem. Một số người chụp ảnh, trong khi một số hỏi han về Pháp Luân Đại Pháp và trò chuyện với các học viên hoặc lấy tờ thông tin. Một ông lão 70 tuổi đã tham gia luyện cùng các học viên khi họ luyện bài công Pháp thứ hai. Do đại dịch COVID, lễ hội đã không được tổ chức trong 3 năm qua, bởi vậy, năm nay, người xem đứng chật kín cả hai bên đường. Để cho nhiều người hơn biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, các học viên đã phát tờ rơi cho khán giả đang đợi xem diễu hành dọc trên tuyến đường và nhiều người đã nhận tờ rơi. Sau khi đọc tờ rơi, một số người muốn được ký bản kiến nghị để phản đối cuộc bức hại. Trong thời gian diễn ra sự kiện, cũng có những người đến bàn thu thập chữ ký để ký bản kiến nghị sau khi xem các tấm biểu ngữ. Ông Ito, chàng ngoài 50 tuổi, ký bản kiến nghị và khích lệ các học viên tiếp tục cố gắng. Hai người lớn tuổi cho hay, họ đã biết đến cuộc bức hại qua một học viên khác vào tuần trước và họ đi thẳng tới quầy của các học viên để hỏi thêm thông tin về nạn thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số người tới để xin những bông hoa sen giấy nhỏ xinh. Khi họ được nhận hoa sen, họ bày tỏ sự biết ơn và vui vẻ rời đi. Một người đàn ông trung niên đạp xe ngang qua một học viên đang phát tờ rơi. Ông đã dừng lại để nhận tờ rơi và chọn một bông hoa sen nhỏ theo màu mà ông thích. Người học viên hỏi ông có biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp không? Ông trả lời mình có biết và chia sẻ một số thông tin ông đọc được trên Internet. Ông cho hay ông thực sự không lý giải được vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại bức hại các học viên. Rất nhiều khách du lịch đã tham dự lễ hội hai ngày này. Một thanh niên phương Tây tầm 20 tuổi cho biết anh đang học tại Đại học Nagoya. Một học viên đưa tờ rơi cho anh và hỏi anh đã từng nghe đến Pháp Luân Đại Pháp chưa? Anh trả lời rằng anh chưa nghe qua và cho biết anh sẽ lên mạng để tìm hiểu thêm thông tin. Các học viên đã phát tờ rơi cho du khách Trung Quốc và nói với họ về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc cùng các tổ chức liên đới của nó. Một số người nhận tờ thông tin và nói họ sẽ đọc. Tin tức thứ ba, tại Đài Bắc Đài Loan, khán giả xúc động trước cuộc đại diễu hành trong mưa ủng hộ 400 triệu người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 22 tháng 10 vừa qua, các học viên và những người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức một lễ meeting và diễu hành tại Đài Bắc nhằm kỷ niệm 400 triệu người dân Trung Quốc đã thoái xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Hơn 1.000 học viên và những người ủng hộ đã tham gia cuộc diễu hành ở quận đông nhộn nhịp của thành phố Đài Bắc, thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người đã rất ngạc nhiên khi chứng kiến cuộc diễu hành bất chấp trời mưa không dứt vào ngày hôm đó Họ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nỗ lực của các học viên. Cuộc diễu hành bắt đầu từ quảng trường thị chính Đài Bắc, đi qua một số khu phố sầm uất với khu chính quyền thành phố, các cửa hiệu nổi tiếng và các công ty quốc tế. Đoàn nhạc Thiên Cua và nhóm Tiên Nữ dẫn đầu đoàn diễu hành. Tiếp đến là các nhóm chủ điểm, Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền, Thiên Cổ Kỳ Oan, Thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới và chấm dứt cuộc bức hại. Đoàn diễu hành còn có sự tham gia của đội chống cờ, đội chống lưng, chi nhánh Đài Loan của Hiệp hội Giải cứu học viên Pháp Luân Công bị bức hại và Tổ chức Thế giới điều tra của bức hại Pháp Luân Công. Các học viên đã phát tờ rơi dọc tuyến đường diễu hành và kêu gọi những người hảo tâm hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại. Bà Thi và các con đã xem cuộc diễu hành và đọc tờ thông tin. Bà phát biểu, thật là cảm động, Đài Loan cần chân thiện nhẫn. Gần đây, thế giới phải chịu đựng đại dịch, chiến tranh và khủng hoảng lương thực. Chúng ta cần một điều gì đó tích cực và nâng cao tinh thần. Bà Thi cho biết thêm rằng, hầu hết mọi người vẫn thích dân chủ và không thích chế độ độc tài. Nhiều người ở Trung Quốc đang thoái đảng và lên tiếng. Điều này thật tốt, họ dám đứng lên trong một hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy. Họ thực sự can đảm, tôi rất khâm phục họ. Sau khi biết, hơn 400 triệu người đã làm tam thoái, một khán giả khác, cô Thái cho biết, điều này thật tuyệt vời. Họ sẵn sàng lắng nghe thông tin ngoài những tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quả là điều tốt. Người dân Trung Quốc bị Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát và Trung Quốc đã trở thành một xã hội khép kín. Ở Đài Loan, tự do và dân chủ là điều tự nhiên như hơi thở vậy. Tin tức thứ tư, Pháp Luân Đại Pháp được chào đón tại triển lãm xe trượt tuyết quốc tế lần thứ 35 ở Toronto, Canada. Ngày 21 và 22 tháng 10 năm 2022, triển lãm xe trượt tuyết quốc tế hàng năm lần thứ 35 ATV và triển lãm Power Sports đã được tổ chức tại trung tâm quốc tế ở Toronto, Canada. Các học viên đã tham gia sự kiện này và biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Bầu không khí an hòa đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Một số người dừng lại xem, còn một số người khác học luyện công ngay tại đó. Rất nhiều người cho biết họ muốn tìm hiểu Pháp Luân Đại Pháp sau khi nhận được tờ rơi. Một số người muốn tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí. Ông Joe là người Trung Đông, đã sang Canada hơn 50 năm và hiện ông sống ở Ontario. Ông dừng chân hồi lâu tại quầy của các học viên và xem họ biểu diễn các bài công pháp, đồng thời đọc thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói chuyện với các học viên và được giải thích rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người tu tâm, hướng thiện. Ngoài ra, môn tu luyện này còn dạy mọi người hướng nội, tìm chỗ thiếu sót của chính mình. Ông Joe nói, tôi phải thừa nhận rằng tôi hay nổi nóng với những người thân. Hướng nội tìm đúng là một cách hướng thiện. Tôi là chủ một nhà hàng, hàng ngày gặp đủ loại người đối xử vô lý với tôi. Tôi biết mình cần phải bao dung và cố gắng nhìn sự việc theo góc nhìn của họ. Tôi cần hướng nội, tôi cần sửa những thiếu sót của bản thân. Giờ đây, tôi đã biết làm sao để trở thành người tốt hơn. Ông Joe cũng thích học thiền. Ông nhận tờ giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và hạnh phúc nói, tôi sẽ tìm hiểu trên trang web Pháp Luân Đại Pháp và đăng ký khóa học online miễn phí để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này. Ông Peter, giám đốc của một công ty cho biết, vợ tôi là bác sĩ châm cứu nên tôi hiểu ý nghĩa của khí trong văn hóa Trung Quốc. Tôi đã đến Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu vào năm 2015. Tôi thích văn hóa cổ của Trung Quốc, nhưng tôi ghét Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi là người Ukraine nên tôi biết chủ nghĩa cộng sản xấu xa như thế nào. Sau khi biết đến nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại đang diễn ra, ông nói, đây là một vấn đề nghiêm trọng. Trước đây, tôi chưa từng nghe nói đến cuộc bức hại. Tôi đồng cảm với các học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc không quan tâm đến người dân. Họ tùy tiện giết người, họ chỉ quan tâm tới quyền lực chính trị. Đảng Cộng sản Trung Quốc là đảng chuyên chế độc tài tàn bạo. Họ chỉ biết duy trì quyền lực bằng vũ lực, thật kinh khủng. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Người đàn ông Thiểm Tây đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin, cha mẹ già của ông vô cùng đau khổ. Một cư dân thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đang đối mặt với truy tố vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Vụ bắt giữ và giam cầm gần đây của ông Diệu Trung Quân đã khiến người mẹ già 85 tuổi cùng người cha 96 tuổi đang nằm liệt giường của ông vô cùng đau khổ. Cả hai cụ già đều phải dựa vào sự chăm sóc của con trai trong nhiều năm qua. Ông Diệu, 65 tuổi, đã bị cảnh sát theo dõi vào tháng 5 năm 2022 trong khi ông đang trở về nhà của cha mẹ để chăm sóc cho họ. Cảnh sát đã bắt ông vào ngày 10 tháng 5 và tịch thu nhiều tài sản cá nhân của ông. Ở trong đồn công an công viên Bắc Lộ, cảnh sát đã còng tay và đánh đập ông. Khi ông Diệu được bảo lãnh tại ngoại vào ngày 13 tháng 5, hôm đó họ đã lừa cha mẹ ông rằng điều kiện để ông được tại ngoại có hiệu lực trong một năm. Sau đó, nó sẽ được dỡ bỏ nếu trong thời gian đó ông không phạm bất kỳ tội gì. Cha mẹ ông đã tin những lời này là thật. Hai tháng sau, vào ngày 25 tháng 7, chỉ vài giờ sau khi Viện Kiểm sát Tân Thành phê chuẩn lệnh bắt giữ ông, cảnh sát đã lừa ông Diệu ra khỏi tòa chung cư của cha mẹ ông và bắt giữ ông. Chỉ khi này, ông Diệu mới nhận ra là cảnh sát đang mưu tính truy tố ông. Hiện ông Diệu đang bị giam trong trại tạm giam quận Tân Thành. Trại đã viện cớ đại dịch để tước quyền thăm thân của ông. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Chứng trầm cảm của chồng tôi đã biến mất. Chồng tôi năm nay 74 tuổi, mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt vào tháng 3 năm 2019 và đi tiểu khó. Tệ hơn nữa là ông ấy bị nhiễm trùng do tai nạn y tế sau khi phẫu thuật. Bác sĩ cũng phải đặt ống thông tiểu định kỳ cho ông ấy. Việc liên tục đặt và rút ống thông tiểu khiến ông ấy vô cùng đau đớn và căng thẳng. Cuối cùng, sau khi sức khỏe của chồng tôi ổn định và ông ấy được xuất viện, ban đêm ông ấy vẫn không thể ngủ và sau này đã mắc chứng trầm cảm. Con trai đưa chồng tôi đến bệnh viện tâm thần. Trong 2 năm sau đó, ông ấy uống thuốc trầm cảm mỗi ngày, nhưng về sau, chúng tôi lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Chồng tôi uống thuốc trầm cảm thì ảnh hưởng đến việc đi tiểu, nhưng khi ông ấy ngưng uống thuốc tạm thời thì chứng trầm cảm trở nặng đến mức ông ấy muốn tự tử. Tôi thuyết phục ông ấy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, ông ấy đồng ý. Sau 1 tháng luyện công, cả chứng trầm cảm và việc đi tiểu đều được cải thiện. Ông ấy cũng lấy lại vị giác và dần dần tăng vài cân. Ông ấy không còn ý nghĩ tự tử nữa và trở nên vui vẻ, lạc quan. Đây đều là uy lực của Đại Pháp và sự từ bi của Sư Phụ. Cảm tạ Sư Phụ từ bi cứu độ, toàn thể gia đình chúng con đều cảm tạ Đại Pháp thần kỳ. Chồng tôi biết ơn Sư Phụ đã ban cho ông ấy một cuộc đời mới và nguyện sẽ tu luyện Đại Pháp tinh tấn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.